Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn tiến sĩ Lam về những quy định mới của Trung Quốc về tôn giáo. Kế đó là các đề mục diễn đàn tự do căn cước người Kitô, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa hôm qua, thứ Năm, mùng 3 tháng 3, tiến sĩ Navarro Vance, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã phổ biến thông cáo báo chí với nội dung như sau. Sức khỏe của Đức Thánh Cha tiếp tục cải thiện và cho thấy có tiến bộ. Như đã thông báo trước, Đức Thánh Cha dùng bữa như thường lệ và mỗi ngày ngồi nghỉ ghế bành vài tiếng đồng hồ. Vết mổ nơi cổ đang lành trở lại. Mỗi ngày đều tiếp tục tập thở và tập nói với sự cộng tác tích cực của Đức Thánh Cha. Thông cáo về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha lần tới sẽ vào ngày thứ Hai, mùng 7 tháng 3, vào lúc 12 giờ 30 phút trưa. Tiến sĩ Navarro Vance còn cho biết thêm như sau. Trong những ngày qua, Đức Thánh Cha đã tiếp những cộng sự viên của Ngài để theo dõi hoạt động của Tòa Thánh và sinh hoạt của giáo hội. Theo thường, Đức Thánh Cha tiếp một cộng sự viên mỗi ngày. Sau đó, khi gặp gỡ với các phóng viên, tiến sĩ Navarro Vance cho biết chưa có quyết định ngày nào Đức Thánh Cha sẽ xuất viện trở về lại Vatican. Ông nhấn mạnh đến thông cáo báo chí sắp đến là vào ngày thứ Hai, mùng 7 tháng 3. Trả lời cho câu hỏi về chương trình tuần thánh sắp đến sẽ như thế nào? Tiến sĩ Navarro Vance cho biết, chương trình tuần thánh vẫn như mọi năm, nhưng phần Đức Thánh Cha thì Ngài sẽ quyết định sau về sự tham dự của Ngài sẽ như thế nào. Liên quan đến kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật sắp đến, mùng 6 tháng 3, tiến sĩ Navarro Vance cho biết, xem ra mọi sự sẽ xảy ra như trưa Chủ nhật vừa qua. Nghĩa là Đức Tổng giám mục Santri sẽ đọc bài huấn đức và xướng kinh truyền tin với các tín hữu thay thế cho Đức Thánh Cha. Ông nói thêm như sau, thứ Bảy này tôi sẽ xác nhận lại. Nhưng khi chúng tôi gặp nhau hôm nay và nhắc đến việc này, thì dường như sẽ làm như Chủ nhật vừa qua. Tin Việt Nam. Các sinh viên công giáo ở miền Trung Việt Nam coi việc tập trung tĩnh tâm mùa chay trong một tu viện giúp họ dễ dàng hồi tâm và gặp Chúa thực sự qua việc lãnh nhận các phép bí tích. Trên 300 sinh viên đã có được một ngày sống trong tu viện Thánh Tâm thuộc Tổng giáo phận Huế. Họ được các linh mục hướng dẫn suy niệm về Thánh Thể, sám hối, xin tội, tham dự Thánh Lễ và chầu Thánh Thể với các tu sĩ của nhà dòng ở thành phố Huế hôm ngày 27 tháng 2. Linh mục An Tôn Nguyễn Văn Tuyến đặc trách giới sinh viên ở Huế cho biết, cuộc hội tụ này giúp các sinh viên nhìn nhận lại đời sống của mình và chuẩn bị đón mừng lễ vượt qua cho xứng đáng. Cần giúp họ ý thức đúng mức giá trị cao cả của việc lãnh nhận các bí tích, cáo giải và thánh thể. Cha Tuyến kêu gọi các sinh viên như sau. Ngày hôm nay, chính mỗi người trong các bạn sẽ gặp gỡ riêng với Chúa. Không ai thay thế các bạn đến tòa cáo giải để xưng thú tội lỗi và quyết tâm sống đời sống mới. Không ai có thể thay thế bản thân các bạn trong việc chuẩn bị xứng đáng rước Chúa vào lòng. Cha Tuyến, người tổ chức cuộc gặp mặt và tĩnh tâm này, cho rằng môi trường trong tu viện là rất thánh thiên, rất thuận lợi và dễ dàng giúp các sinh viên gặp gỡ Chúa. Tôi muốn họ lắng động tâm hồn và thinh lặng trong nhà nguyện của tu viện để suy niệm với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha Tuyến, năm nay 59 tuổi, đã tốt nghiệp thần học luân lý tại Học viện Thánh giá ở Roma, Italia, đã được bề trên giáo phận chỉ định lo mục vụ cho giới sinh viên ở Huế, bắt đầu từ năm 2003. Niên khóa 2004-2005, các sinh viên hẹn nhau gặp mặt mỗi tháng một lần tại trung tâm mục vụ của giáo phận. Đây là lần gặp mặt đầu tiên kể từ sau Tết Nguyên Đán. Cha Tuyến cho biết, mùa chay năm ngoái, các sinh viên tại Huế đã được tĩnh tâm trong tu viện của các chị con Đức Mẹ đi viếng. Sinh viên là môi trường ươm mầm và phát triển ơn gọi cho các dòng tu. được đồng hành với những tu sĩ và được sống một ngày trong tu viện là một cơ hội quý báu giúp cho sinh viên đặt vấn đề về ơn gọi của bản thân mình. Linh mục Giuse Đặng Thanh Minh đã giúp các sinh viên suy niệm về chủ đề Đức Maria, người nữ thánh thể, một chủ đề sẽ được toàn thể giáo hội Việt Nam triển khai học tập để chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể toàn quốc được lồng ghép vào Đại hội La Vang lần thứ 27 sắp tới, ngày 15 tháng 8 năm 2005. Sau khi gây ý thức về sự nhiệm lạ của bí tích Thánh thể với câu chuyện phép lạ Thánh thể xảy ra cách đây 12 thế kỷ tại Lanciano, bên Ý, Trang Minh đã giúp các sinh viên đào sâu các đề tài mang tính thần học dựa trên nội dung thông điệp giáo hội từ Thánh thể của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thánh thể mầu nhiệm đức tin, Thánh thể mầu nhiệm hy tế. Cha Minh kêu gọi anh chị em sinh viên hãy chiêm ngưỡng phép Thánh thể với mẹ Maria, vì không ai có thế giá để suy tư và đào sâu bí tích Thánh thể cho bằng Đức Maria, người nữ của Thánh thể. Không chỉ bởi vì mẹ có một liên hệ máu thịt thật sự với Chúa Giêsu, mà còn vì mẹ biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa cách tuyệt hảo. Cha Minh, hiện quản sứ gia hội của Tổng giáo phận Huế, nói tiếp như sau. Lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh thể vào lòng, các bạn phải là nhà tạm của Ngài. Các bạn phải mang Chúa Giêsu Thánh thể đi vào lòng thế giới, với tất cả mọi người, đặc biệt những người đang khao khát Chúa, mà không thể tự sức mình gặp gỡ được Ngài. Vinh dự này đòi các bạn phải là nhà tạm sống động của Chúa Giêsu như Đức Maria, bằng một đời sống công chính và thánh thiện, một đời sống yêu thương phục vụ. Cha Minh còn nói thêm rằng, tôi thấy các bạn khát khao tìm gặp Chúa, khát vọng này biểu hiện ở việc các bạn tụ tập đến đây. Tôi ước mong khát vọng này của các bạn sẽ lan tỏa ra môi trường sinh viên mà các bạn đang sống. Trước thánh lễ, linh mục dòng Chúa Cứu Thế Huế Giuse Trần Quốc Việt đã hướng dẫn các sinh viên xét mình và sám hối cộng đồng. Sau đó, 12 tòa giải tội được đặt trong nhà nguyện, hàng lang, các phòng khách và hội trường để cho các sinh viên đến xưng tội với các linh mục dòng và một số linh mục triều. Dịp tĩnh tâm mùa chay này, Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể và 4 linh mục khác đã cùng đồng tế thánh lễ cho sinh viên. Tất cả các bạn sinh viên đã tham dự thánh lễ cách xuất sắc, họ hát thánh ca cách say sưa, lắng nghe lời giáo huấn của vị lãnh đạo giáo hội và rước mình thánh Chúa. Đức Gia Thể nói với họ như sau: hôm nay các cha đến đây không chỉ ban phép giải tội cho các con, mà còn cùng sám hối với các con. Trong thánh lễ này, Đức Gia, các cha cùng cầu nguyện với và cho các con, cùng lắng nghe lời Chúa và cùng hát thánh ca với các con. Điều này nói lên sự hiệp thông với nhau trong bí tích để rồi giúp nhau cùng gặp Chúa. Linh mục dòng Thánh Tâm Doan Hoang Nguyễn Hữu Vịnh tặng mỗi sinh viên một cuốn sách bài hát nhỏ là những lời cầu nguyện vắn tắt do chính cha sáng tác và phổ nhạc. Linh mục phó về trên dòng Thánh Tâm Geronimo Emiliani Nguyễn Minh Liên nói với các bạn sinh viên trước khi họ ra về như sau. Qua ngày tĩnh tâm này, chắc chắn các bạn đã cảm nhận được một điều gì đó nơi Chúa thúc đẩy mình. Tôi hy vọng các bạn sinh viên bắt đầu cuộc đổi mới đời sống. Tôi cảm ơn các bạn đã đến tĩnh tâm tại nhà dòng này và đã đem lại nhiều hồng ân, niềm vui và sự vinh hạnh cho cộng đoàn chúng tôi. Qua số liệu thống kê cho thấy, sinh viên Công giáo đang học tại Huế có khoảng 500 trên tổng số 50.000 sinh viên, tức tỷ lệ rất thấp, chỉ chiếm 1%. Theo cha Tuyến, tỷ lệ sinh viên Công giáo khá khiêm tốn trên đây là một nhắc nhở quý báu về trách nhiệm cần phải hỗ trợ và chăm lo nhiều hơn đối với việc học hành của con em học sinh trong các giáo xứ, để các em có thể lên đến cấp đại học.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn tiến sĩ Lam về những quy định mới của Trung Quốc về tôn giáo do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Bắt đầu từ ngày thứ ba vừa qua, ngày 1 tháng 3 năm 2005, Trung Quốc đã áp dụng quy định mới về tôn giáo. Theo chính quyền Trung Quốc, đây là quy định nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho người dân.
Trước vấn đề này, hãng tin Á Châu đã phỏng vấn tiến sĩ Anthony Lam, một chuyên gia về vấn đề giáo hội tại Trung Quốc. Tiến sĩ Lam hiện nay đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần của địa phận Hồng Kông. Theo tiến sĩ Lam, quy định mới có một vài điểm được cải thiện, như việc văn phòng tôn giáo vụ đã nhận lỗi trong quá khứ đã có nhiều sai trái lạm dụng. Điểm khác nữa là các tôn giáo bây giờ được quyền sở hữu tài sản đất đai, nhà cửa. Tuy có một vài điểm tiến bộ, nhưng tiến sĩ Lam cho rằng quy định mới của chính phủ chưa đi xa đủ, chính quyền vẫn còn áp dụng chính sách độc tài để khống chế không cho trào lưu tôn giáo đang hồi sinh được nở rộ khắp Trung Quốc. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn tiến sĩ Lam như sau. Thưa ông, quy định mới thực sự có gì để được gọi là mới hay không?
Thực ra, chẳng có gì mới lạ cả. Điều khoản nào cũng giới hạn tự do tôn giáo, như các sinh hoạt tôn giáo phải tùy thuộc vào nhà nước. Trừ ra có hai vấn đề này. Thứ nhất, có 6 điều khoản quy định trách nhiệm của văn phòng tôn giáo vụ. Nếu cơ quan này có lạm dụng quyền hành, thì người dân có thể khiếu nại lên tối cao pháp viện. Thứ hai, các tổ chức tôn giáo có quyền sở hữu tài sản. Trước đây không có quy định này. Trước đây, nhà nước có thể cho đất xây chùa, nhà thờ, nhưng tổ chức tôn giáo đó không có quyền sở hữu. Với quy định mới, Công giáo, Phật giáo, Lão giáo có quyền sở hữu đất đai và tài sản. Đây là điều rất quan trọng vì trong thế kỷ 19 và 20, giáo hội Công giáo đã mua nhiều đất đai, tài sản. Ví dụ ở Thượng Hải, giáo hội sở hữu 1 cây số vuông đất đai, mà bây giờ khu vực này nằm tại trung tâm thương mại thành phố Thượng Hải. Giá đương thời của tài sản này là hàng chục tỷ nhân dân tệ, tương đương với hàng tỷ Mỹ Kim. Nếu giáo hội có thể chứng minh mình là sở hữu chủ hợp pháp, thì giáo hội có thể khiếu nại lên chính phủ đòi bồi thường.
Thưa ông, những tổ chức tôn giáo ngoại quốc sở hữu tài sản ở Trung Quốc, vậy họ phải chuyển giao tài sản cho ai?
Trong quá khứ, đã có những trường hợp này. Ví dụ, Hội Truyền giáo Paris đã chuyển nhượng tài sản của mình cho giáo phận địa phương ở Thượng Hải. Và ở Vân Nam, họ cũng làm như vậy. Tuy nhiên, dưới thời Mao Trạch Đông, đã có sắc lệnh tịch thu tài sản, nên nhiều tài sản này bây giờ đang thuộc quyền sở hữu của người khác. Vậy giáo hội phải xin để ít nhất được bồi thường.
Thưa ông, quy định mới mang lại những thay đổi gì cho đời sống các nhóm tôn giáo?
Hầu như chẳng có gì. Hầu hết các khoản luật đều đã có từ trước. Điểm khác biệt là chính quyền muốn áp dụng cho cả nước. Một số tỉnh phải điều chỉnh lại quy định mới cho phù hợp với luật được áp dụng cho toàn quốc.
Thưa ông, tại sao Trung Quốc không áp dụng luật lệ mà lại áp dụng những quy định trong vấn đề tôn giáo?
Người ta áp dụng những quy định để kiểm soát đời sống tôn giáo. Theo Hiến pháp Trung Hoa, luật thuộc quyền tài phán của lập pháp, tức Quốc hội Nhân dân Trung Quốc. Trái lại, thẩm quyền ban hành các quy định nằm trong tay Hội đồng Nhà nước, tức Chính phủ. Theo lý thuyết, Quốc hội Nhân dân Trung Quốc cao hơn chính quyền Trung ương. Nếu có luật, các thành viên của Quốc hội có thể theo dõi, xem chính phủ áp dụng hay duy trì luật như thế nào. Còn với hình thức các quy định, chính quyền Trung Quốc coi vấn đề tôn giáo không quan trọng, ở mức thấp, và để cho hành pháp quản trị. Áp dụng kiểu này thì không còn cơ quan công quyền nào giám sát nhà nước được nữa. Nếu Trung Quốc chấp nhận ban hành luật về tôn giáo, thì Trung Quốc không còn kiểm soát vấn đề tôn giáo nữa. Họ có thể mở cửa để cho quốc tế điều tra nếu có những vi phạm luật về nhân quyền. Còn nếu cai trị bằng những quy định, thì chính phủ Trung Quốc vẫn còn kiểm soát tôn giáo và đời sống tôn giáo. Sự hồi sinh tôn giáo đang tiến triển ở Trung Quốc. Hơn một nửa dân số đang có những hình thức hành đạo hay thờ cúng.
Thưa ông, những quy định mới có vẻ như không thừa nhận khuynh hướng này, phải không?
Tôi nghĩ, chính phủ nên tránh xa khỏi tôn giáo, đừng nói đến vị trí tôn giáo trong xã hội. nên chọn lựa cung cách can thiệp bằng những quy định bên ngoài hay gián tiếp để trông chừng sinh hoạt tôn giáo, y như kiểu đã áp dụng với các sinh hoạt khác, chứ đừng phán đoán chính những sinh hoạt ấy. Chính quyền không nên nhúng tay vào tôn giáo, hãy có thái độ trung lập đối với tôn giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài phỏng vấn tiến sĩ Lam về những quy định mới của Trung Quốc về tôn giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên Liên Kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Với khổ đau. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho Thiên Liên Kỷ mới tuần này. Đau khổ là thành phần thiết yếu của cuộc sống, và chấp nhận đau khổ cũng là một sự kiện tự nhiên trong cuộc sống. Có nhiều đau khổ mà con người không thể lẩn tránh được, nhưng cũng có vô số những đau khổ do chính con người tự tạo ra cho mình. Nếu chúng ta không chấp nhận đau khổ như thành phần thiết yếu của cuộc sống, chúng ta sẽ mãi mãi xem mình như nạn nhân và trách móc người khác vì những vấn đề riêng tư của mình. Đây là nguyên nhân dẫn đến một cuộc sống khốn khổ. Đau khổ là điều không thể lẩn tránh được, nhưng chúng ta cũng thường tự gây đau khổ cho mình bằng cách cất giữ và gặm nhấm đau khổ. Chúng ta nghĩ rằng hồi tưởng lại đau khổ sẽ giúp thay đổi cuộc sống. Dĩ nhiên, đôi khi ký ức có thể lôi kéo sự chú ý và cảm thông của người khác, nhưng đó là một cách trao đổi rẻ tiền, chỉ gia tăng nỗi khốn khổ mà thôi. Nỗi đau khổ được nuôi dưỡng trong tâm hồn luôn làm cho con người thêm khốn khổ. Chẳng hạn, khi giận dữ hay oán trách một người nào đó, nếu chúng ta để cho cảm xúc ấy qua đi, nó sẽ không giày vò chúng ta. Trái lại, nếu chúng ta cố tình gặm nhấm nó sẽ không để cho chúng ta yên. Chúng ta thường gia tăng đau khổ khi tỏ ra nhạy cảm và có phản ứng quá đáng trước những chuyện nhỏ. Chúng ta có khuynh hướng xem trọng những việc nhỏ và thổi phồng quá đáng. Trong khi đó chúng ta thường tỏ ra dửng dưng trước những điều quan trọng, vốn là những điều có những hậu quả sâu rộng trong cuộc sống chúng ta. Như vậy, chúng ta đau khổ ít hay nhiều là tùy cách chúng ta phản ứng trước một tình huống. Hãy lấy thí dụ. Chúng ta biết có người nói xấu chúng ta. Nếu chúng ta xem trọng điều đó, thì phản ứng thông thường của chúng ta là tức tối. Lúc đó chúng ta sẽ đánh mất sự bình an trong tâm hồn. Đau khổ là điều do chính chúng ta tạo ra cho mình. Trái lại, nếu chúng ta xem chuyện nói sau lưng ấy như một cơn gió thoảng qua tai, chúng ta sẽ giữ mình khỏi tức tối, và như vậy không phải đau khổ. Do đó, cho dẫu chúng ta không luôn tránh được những tình huống khó khăn, chúng ta vẫn có thể giảm bớt đau khổ bằng cách xem thường tình huống hoặc bình tĩnh đón nhận nó. Vào tháng 2 năm 2002, chuyên gia tâm lý nổi tiếng là ông Charles Zanor, 59 tuổi, biết tin mình bị ung thư máu. Trong khi trải qua những lần chữa trị bằng hóa liệu pháp, ông nhận ra rằng cuộc sống của ông chỉ là những gì đang xảy ra hàng ngày, và tất cả những điều khác chỉ là hy vọng mà thôi. Thế là, thay vì sống trong đau khổ và lo lắng vì cái chết có thể xảy ra, ông bắt đầu nhận ra đây chính là thời gian ông cần ăn mừng và vui hưởng cuộc sống. Thật ra, suy nghĩ trên đây của ông Zanor đã được gợi hứng từ một lời tuyên bố của nhạc sĩ Warren Zevon, một người bị ung thư phổi. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, khi được hỏi điều gì ông rút ra được từ bệnh tật, người nhạc sĩ tài ba đã trả lời bằng một lời khuyên giản dị. Hãy thưởng thức từng miếng bánh mì mà bạn đang có. Ông Charles Zanor đã áp dụng câu nói này vào cuộc sống của mình bằng cách thực hành phương pháp thiền niệm mỗi ngày. Trong một bài báo được đăng trên tạp chí Newsweek, ông cho biết là sự bình an và tỉnh thức mà ông có được về những gì đang xảy ra trong hiện tại khiến ông cảm thấy sảng khoái và không hề lo âu hay sợ hãi, cho dù cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Bình thản chấp nhận đau khổ là phương thế hữu hiệu nhất để chiến thắng đau khổ. Đau khổ là điều không thể lẩn tránh được, nhưng lắm khi chính chúng ta là người đổ thêm dầu vào lửa của đau khổ. Bác sĩ Howard Cutler, người đã ghi lại cuộc phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma trong tác phẩm Nghệ thuật Hạnh phúc, đã kể lại câu chuyện như sau. Một buổi tối nọ, ông và một người bạn đồng nghiệp dùng cơm trong một tiệm ăn. Việc phục vụ trong tiệm ăn quá chậm chạp, khiến cho người bạn luôn càm ràm. Cuối bữa ăn, người hầu bàn tặng không món tráng miệng và giải thích rằng, sở dĩ ông ta chậm trễ trong việc phục vụ là bởi vì nhà hàng đang thiếu người. Người bếp chính có tang và một người hầu bàn khác bị bệnh vào giờ phút cuối. Ông mong rằng các thực khách sẽ thông cảm cho. Nhưng khi người hầu bàn rút lui, người bạn của bác sĩ Cutler vẫn cứ tiếp tục giận dữ. Tôi thề sẽ không bao giờ trở lại nhà hàng này nữa. Trên đây chỉ là một minh họa đơn sơ về cách chúng ta thường bi thảm hóa một tình huống, và như vậy, tự mình làm cho mình thêm khốn khổ. Trong câu chuyện cụ thể trên đây, bữa ăn tối đã trở thành nặng nề, mất ngon. Nếu phản ứng ấy ăn sâu vào trong suy nghĩ của chúng ta, và trở thành cách nhìn thường xuyên của chúng ta về thế giới và mọi người, nó sẽ trở thành nguyên nhân làm cho chúng ta khốn khổ. Jacques Lucéron là một người Pháp bị mù từ lúc 8 tuổi. Trong thời đệ nhị thế chiến, ông thành lập một nhóm kháng chiến chống lại Đức Quốc xã. Ông bị bắt và giam tại trại tập trung Buchenwald. Về sau, khi kể lại kinh nghiệm, ông nói như sau. Chúng ta bất hạnh là bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình là trọng tâm của thế giới. Vì chúng ta nghĩ rằng chỉ có chúng ta mới đau khổ đến mức không chịu đựng nổi. Bất hạnh chính là cảm thấy mình bị giam hãm trong bản thân, trong bộ óc của mình. Đau khổ là thành phần thiết yếu của cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp biết bao nhiêu vấn đề. Nhưng tự chúng, các vấn đề không gây ra đau khổ. Chúng ta có thể đương đầu với các vấn đề bằng cách biến chúng thành một thách đố. Lắm khi chúng ta không giải quyết vấn đề như thế, mà chỉ xem chúng như một bất công. Và đây chính là giềng mối làm cho chúng ta đau khổ. Có nhiều cách giúp đương đầu với đau khổ. Người theo Phật giáo thường nghĩ đến nghiệp. Vì kiếp trước mình đã không ăn ngay ở lành, cho nên kiếp này mình phải chịu đau khổ. Xem đau khổ như một số phận không tránh khỏi, con người dễ có thái độ chấp nhận và an nhiên tự tại. Người tin có Thiên Chúa sẽ đón nhận những hoàn cảnh khó khăn một cách dễ dàng, bằng cách xem chúng như một phần trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Tin ở một Thiên Chúa toàn năng và từ bi, họ có thể nhận ra một ý nghĩa nào đó trong các biến cố. Nói chung, niềm tin tôn giáo có thể nâng đỡ con người trong thử thách. Còn người không tin Chúa mà cũng chẳng là môn đệ của Đức Phật thì sao? Trả lời cho câu hỏi này, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng nói rằng, tinh thần khoa học hay óc phân tách cũng có thể giúp con người đương đầu với đau khổ. nếu chúng ta phân tích tình huống một cách khách quan và không thiên vị, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về các biến cố làm cho chúng ta đau khổ. Chẳng hạn, theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, một mình ông Saddam Hussein chắc chắn không thể gây ra bao đau khổ cho nhân dân của ông hay cho nhiều người trên thế giới. Nhiều người và nhiều quốc gia trên thế giới đã góp phần tạo nên các nhà độc tài. Ở những mức độ khác nhau, lắm khi chính chúng ta là người góp phần gia tăng đau khổ cho bản thân. Nếu chúng ta có cái nhìn ấy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận đau khổ, và như vậy đã có thể vô hiệu hóa nỗi đau khổ đang dày vò chúng ta vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sẽ nghe Đức Cha Bùi Tuần nói về phục vụ. Trong đời tôi, nhất là trong thời gian tại chức giám mục giáo phận, tôi đã phục vụ, đã được phục vụ, đã bị phục vụ. Vì thế, tôi có đôi chút kinh nghiệm về phục vụ. Chút kinh nghiệm này rút ra từ lý thuyết về trách nhiệm phục vụ trong một vụ, và thực tế thực hành trách nhiệm phục vụ trong một vụ. Trước hết, về lý thuyết về trách nhiệm phục vụ. Sắc lệnh nhiệm vụ một vụ của các giám mục trong giáo hội là một lý thuyết dài của Công đồng Vaticano thứ hai. Lý thuyết nhấn mạnh đến nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và cai quản. Từ những nhiệm vụ đó sẽ thấy những nhu cầu như phải quy tụ trong Chúa Thánh Thần nhờ phúc âm và thánh thể, phải làm chứng nhân của Chúa trước mặt mọi người, chẳng những săn sóc những kẻ đã theo vị thủ lãnh các chủ chăn, mà lại hết lòng hy sinh cho những người bất cứ lúc nào đã đi lạc đường chân lý hay không biết phúc âm và lòng cứu chuộc của Chúa Kitô. Phải loan báo cho mọi người biết phúc âm Chúa Kitô. Phải dựa theo giáo thuyết giáo hội mà dạy cho tín hữu biết sống đời cho tốt, như tôn trọng nhân vị, đời sống thể xác, gia đình, cộng đồng nhân sự và các vấn đề xã hội. Phải trình bày giáo thuyết Kitô giáo một cách thích hợp với những nhu cầu của thời đại. Và còn nhiều thứ phải khác nữa. Lý thuyết về phục vụ dành cho tôi phải nói là rất hay. Các bài học lý thuyết vẫn hoạt động trong lý trí. Một lý trí nghiên cứu có thể rất hài lòng. Ngoài các bài học đó, tôi học được nhiệm vụ tôi một cách cụ thể ở cuộc sống đoàn chiên của tôi, ở địa phương của tôi, ở từng giai đoạn lịch sử của đất nước mà tôi cùng với dân tộc tôi phải phấn đấu mỗi ngày. Các bài học cụ thể đó được tiếp thu bằng trái tim và làm rung động tấm lòng liên đới. Từ đó, tôi hiểu mục vụ của người môn đệ Chúa Giêsu là trước hết phải gần gũi với cuộc sống đồng bào. Phần đông họ còn nghèo và sống chật vật. Phải thương họ, phải chia sẻ phần nào nỗi đau của họ. Họ là những trái tim đợi chờ. Tự nhiên, trong thao thức đó, tôi thấy nhiệm vụ quan trọng của người mục tử là phải có cái tâm giàu tình yêu thương và phải biết hy sinh. Lời sau đây của Chúa Giêsu đủ nói lên điều đó. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc muôn người. Phúc âm Thánh Matthew chương 20 câu 28. Hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc muôn người. Lời này xoáy vào hồn tôi mỗi ngày mỗi sâu. Và điểm thứ hai, thực hành trách nhiệm phục vụ. Khi thực hành trách nhiệm phục vụ trong một vụ, tôi có một kinh nghiệm chung vắn gọn thế này. Phục vụ là đáp ứng đúng nhu cầu, bằng đúng việc, vào đúng lúc và với đúng cách. Xin phép đưa ra vài thí dụ. Khi con chiên tôi đói rách, bệnh tật, nghèo khổ, thì phục vụ của tôi là ráng giúp cho cuộc sống đó bớt đi dần dần mức cam khổ, ít ra bằng cách chia sẻ phần nào nỗi thương đau của họ. Ngài phán xét, Chúa cũng sẽ tra vấn tôi về cách phục vụ cụ thể như thế. Ta đói, các con đã cho ta ăn. Phúc âm Thánh Matthew chương 25, câu 31 đến 46. Khi giáo dân tôi khát khao được gặp Chúa, thì phục vụ của tôi là giúp họ mở lòng ra đón chính Chúa trong phép thánh thể, đón lời Chúa trong phúc âm, đón thánh ý Chúa trong việc cầu nguyện và tỉnh thức để phân định các sự xảy ra hàng ngày. Bởi vì Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Phục vụ là đáp ứng đúng nhu cầu, bằng đúng việc, vào đúng lúc và còn phải đúng cách. Đúng cách cũng là yếu tố phải quan tâm. Tiện đây, xin phép kể lại một kinh nghiệm rất riêng tư. Kinh nghiệm này đã dạy tôi rất nhiều về cách phục vụ. Sáng hôm đó, sau khi đồng tế với Đức Thánh Cha tại nhà nguyện riêng của Ngài, tôi được mời dùng bữa sáng với Ngài. Ngài dẫn tôi vào phòng ăn của Ngài. Tôi ngạc nhiên khi thấy Ngài nhìn qua bàn ăn, tới ghế giữa dành cho Ngài. Ngài không dừng lại, nhưng Ngài đến đầu bàn có mấy chiếc ghế để sẵn. Chính Ngài cầm một chiếc ghế, đưa về phía bên kia bàn ăn, rồi để ở chỗ đối diện với Ngài. Ngài mời tôi ngồi vào đó. Tôi ngạc nhiên hết sức trước cách phục vụ của Đức Thánh Cha. Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi gần cuối bữa, Đức Thánh Cha thân mật nói mấy lời cảm ơn tôi vì tôi đã nhận lời mời đến dùng bữa và chia sẻ với Ngài. Cách phục vụ của Đức Thánh Cha đã gây ấn tượng sâu sắc nơi tôi. Đó là bài học về cách phục vụ khiêm tốn, yêu thương và tế nhị. Bài học đó quý hơn mọi lý thuyết về cách phục vụ. Thực hành trách nhiệm phục vụ trong một vụ đã đem lại cho tôi nhiều vui mừng, nhưng cũng nhiều cay đắng. Tôi xác tín, để phục vụ tốt, tôi rất cần nhiều ơn Chúa. Dù vui mừng hay sầu khổ, dù khỏe mạnh hay yếu liệt, tôi vẫn xin Chúa giúp tôi và mọi giám mục, linh mục biết ẩn mình trong Chúa Giêsu và cùng với người mà nói, tôi sống giữa anh em như một người phục vụ. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 22, câu 27. Phục vụ bằng hoạt động, và nhất là bằng những hy sinh, cầu nguyện âm thầm và tích cực đồng cảm với mọi thứ người nghèo túng, khổ đau. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về phục vụ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
và các bạn thân mến, đề tài ngày hôm nay tất cả là niềm vui. Maria, bà mẹ trẻ, một mình nuôi con, lo lắng cho đứa con mình mai sau sẽ ra sao, sẽ thành người thế nào, rồi những gì sẽ xảy đến cho nó. Đứa con yêu dấu của mình, đứa con không cha. Bà lại nhớ lại câu ca rao đã học trước, con không cha như nhà không nóc. Một phút đau quặn trong tim, rồi một đêm, khi bà âu yếm nhìn nó ngủ an bình trong nôi, lòng bà dâng tràn yêu thương và đồng thời cũng nhiều lo lắng cho tương lai của nó. Bất giác bà nhắm mắt lại và thầm dâng lời yêu thương, cảm mến Thiên Chúa đã cho bà đứa con trai xinh xắn. Bà hình dung tấm ảnh Đức Mẹ bế con và cùng lúc bà nhận ra rằng bà cũng bế con và như đang nấp sau tà áo mẹ. Bà bừng tỉnh lại và có cảm giác như mình đang trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Khi suy nghĩ lại hình ảnh vừa qua, bà cảm thấy an lòng và vui sướng. Bà tin rằng Thiên Chúa yêu thương con bà hơn chính bà yêu nó. Một câu nói miên man trong đầu, bất cứ gì sẽ xảy ra cho hai mẹ con, dù khó tới đâu đi nữa, bà biết rằng bà không phải cầm cự một mình. Bà nhủ thầm, tôi tin rằng tôi không phải đương đầu, một mình tôi và con, và tôi sẽ ở trong Chúa. Tất cả là niềm vui của tôi. Thật vậy, cuộc sống chúng ta có nhiều bất trắc xảy ra ngoài dự tính. Chẳng hạn, một thanh niên trẻ đầy hy vọng trong tương lai bỗng chốc gặp một tai nạn và nằm tê liệt cả đời. Cho những người trẻ khác, họ lo lắng, không biết mình có được lên chức không, có được tăng lương không, liệu tôi có đậu kỳ thi này không. Người khác, tôi đang bị đau, chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi, ung thư hay gì gì đó. Cách chung, tương lai không ở trong vòng tay chúng ta. Sống hay chết lúc nào không ai đoán được, chỉ một mình Thiên Chúa biết thôi. Thánh Phaolô nói, dù sống hay chết, tất cả chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn được hạnh phúc, chúng ta hãy tìm ra ý nghĩa của nó. Hình như nhiều người trong xã hội thời nay chỉ lo lắng làm giàu, chỉ muốn có chức quyền và ảnh hưởng, còn ý nghĩa của cuộc đời họ không mấy quan tâm. Một số người cố tránh né tuổi già bằng cách đi du lịch hoặc tìm những thú vui khác để giết thời giờ. Họ cho tất cả chìm vào quên lãng, họ không hiểu rằng họ cần phải chuẩn bị cho nhiều mất mát đang rình rập đâu đây. Người mất bạn bè, người thân, kẻ thì đau ốm, người mất mát cách này, cách khác, vân vân. Qua những sự kiện đang xảy ra hàng ngày, Chúa như muốn nói với chúng ta, hãy để những gì mà chúng ta thân thương nhất vào tay của Ngài. Mỗi ngày một thứ, cho tới khi chúng ta hoàn toàn chỉ có đôi bàn tay trắng trước nhan Ngài, đó mới là lúc chúng ta được hạnh phúc hoàn toàn. Niềm vui đích thực khi chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Maxi Dunhan nói, thử thách thật sự cho một người chính là khi người đó đối diện với đau khổ. Họ chạy trốn hoặc chống cự lại, hay ca thán buồn thảm, hoặc vui mừng đón nhận. Điều chắc chắn sẽ xảy đến cho chúng ta chính là đau khổ hay hạnh phúc. Để chúng ta có thể sống trong các trung dung, chúng ta phải đếm niềm vui hạnh phúc trước đã. Hạnh phúc sẽ giúp chúng ta chịu đựng khổ đau, và khổ đau sẽ giúp chúng ta cảm nhận hạnh phúc nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, những cử chỉ ưu đãi của Thiên Chúa đến với chúng ta dưới muôn hình muôn dạng. Một số người được Thiên Chúa cho thị kiến như ba trẻ Fatima, số người khác qua sách vở, qua lời khuyên của bạn bè. Người khác được bề trên bạn bè thông cảm, xoa dịu khổ tâm bằng những lời nói đầy ý nghĩa. Một số khác được khen ngợi như bạn giỏi lắm, bạn thông minh lanh lợi, tôi cảm phục vô cùng, vân vân. Tôi cảm tạ Chúa cho cái mỉm cười của bạn. Một thanh niên nghiện rượu cho mình là hèn nhát, bẩn thỉu và không xứng đáng nhìn mặt thiên hạ. Khi anh ta gặp người bạn thân, người này nói cho anh biết, anh hãy khám phá sự tốt lành Chúa đã ban cho anh trong tâm hồn anh. Câu đó đã làm thay đổi cả não trạng bi quan của anh. Từ đó anh không còn mặc cảm như mình là đồ bỏ, và anh tự thú. Tôi đã cố gắng nhìn lại quãng đường đau khổ mình đi qua và cảm nhận rằng ơn Chúa đã đổ tràn trên tôi, nhưng vì tôi đã thờ ơ quên lãng. Tôi đã vùi mình trong hoan lạc mê rải, và suýt nữa tôi đánh mất cuộc sống bằng sự tự hủy. Tôi đã khám phá ra kho tàng và niềm vui trong tâm hồn mình. Tôi như người mới vì bỗng chốc cả tảng đá đang đè nặng trên tôi được cất nhắc khỏi đôi vai gầy yếu. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được niềm vui hạnh phúc bao gồm tất cả cuộc đời. Cách khác, chúng ta có thể khám phá ra tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta bằng cách nhắc đi nhắc lại những câu kinh thánh tỏ bày tình thương của Chúa cho ta. Chẳng hạn như câu, Thiên Chúa để ý tới tôi, Thiên Chúa thương tôi, Thiên Chúa tạo dựng nên tôi, vì tôi quý giá trước nhan Ngài. Những câu này có tác động trong tâm hồn mình, và giúp mình sát tiến hơn vào tình yêu vô vị lợi của Chúa. Chúng ta không nhất thiết phải vào nhà thờ và quỳ cầu nguyện lâu giờ. Chúng ta có thể đọc đi đọc lại mỗi khi chúng ta đi xe, tới sở làm, hay khi chúng ta quét nhà nấu cơm, giặt giũ, khi chúng ta đi chợ, khi chúng ta ngồi văn phòng. Chúng ta chỉ dâng một lời đơn sơ như trên, chúng ta sẽ thấy niềm vui bao tràn mọi nơi và mọi người. Chúng ta nhớ lại khi chúng ta buồn phiền lo âu, khi chúng ta mệt mỏi, khi chúng ta không còn hứng thú để làm việc nữa. Qua cảm nghiệm được Thiên Chúa ưu ái mình, chúng ta có thể tìm một danh từ nào đó để đặt tên cho Ngài, và dừng lại đôi phút để gọi cái tên âu yếm đó. Rồi mỗi ngày, bạn có thể dùng câu đó như là mantra. Mantra có nghĩa là lời cầu nguyện vắn tắt. Mantra này sẽ giúp bạn gần gũi Chúa hơn và thân tình với Ngài mỗi lúc và mỗi ngày, cho tới một ngày kia Chúa và bạn trở nên một. Trong câu chuyện, đôi mắt biết nói sau đây cho chúng ta một cái nhìn sâu hơn vào sự quan tâm của Chúa, qua chúng ta đến với những người chung quanh. Khi tâm hồn chúng ta gần gũi Ngài, chúng ta sẽ có sự bén nhạy trước những đau khổ của những người khác. Đó là một buổi tối lạnh lẽo, rét buốt ở miền Bắc Virginia. Cách đây đã nhiều năm, bộ râu của ông lão cứng ngắc trong cái lạnh của mùa đông khi ông đợi có ai đó giúp ông sang sông. Sự chờ đợi dường như vô tận. Cơ thể ông té cóng và cứng đờ bởi những cơn gió bắc giá lạnh. Bỗng ông nghe thấy tiếng ngựa phi nhịp nhàng đang đến gần men theo con đường đầy sương giá. Ông lo lắng nhìn khi một nhóm chàng trai phi ngựa rẽ qua khúc quanh. Ông đã để cho người đầu tiên chạy qua mà chẳng hề gọi. Sau cùng ông thấy một kỵ sĩ cuối cùng. Ông giả ra dấu với người kỵ sĩ và nói, chào cậu, cậu có phiền đưa già này sang bên kia sông được không? Chẳng có lối nào để đi bộ được cả. Người kỵ sĩ ngồi trên ngựa đáp, được chứ thưa bác nhảy lên đây nào. Thấy ông lão không thể nhấc nổi cơ thể đã gần như đông cứng khỏi mặt đất. Chàng trai nhảy xuống và giúp ông leo lên lưng ngựa. Chàng kỵ sĩ không chỉ đưa ông qua sông, mà còn mang ông đến nơi ông định đến cách đó vài dặm nữa. Khi đến gần một mái tranh nhỏ xíu, ấm cúng, chàng kỵ sĩ tò mò hỏi, thưa bác, cháu thấy bác đã để ý, nhiều người cưỡi ngựa khác chạy qua mà không nhờ lấy một ai khác để đưa qua sông.
khi cháu đến thì bác nhờ cháu ngay lập tức. Cháu thắc mắc không hiểu tại sao vào một mùa đông lạnh giá như thế này, bác phải đợi và nhờ người cuối cùng. Nếu cháu từ chối và không giúp bác thì sao? Ông lão từ từ lao xuống ngựa, nhìn thẳng vào mắt chàng trai và đáp. Bác đã ngồi đấy một lúc rồi, bác nghĩ, bác biết cách nhìn người. Ông tiếp tục, bác nhìn vào mắt những chàng trai kia, và ngay lập tức bác thấy họ chẳng quan tâm gì đến tình cảnh của bác. Nhờ họ giúp cũng không ích gì, nhưng khi nhìn vào mặt cháu, lòng tốt và sự thương người hiện lên rất rõ. Bác biết rằng, thái độ dịu dàng sẽ mở ra cho bác cơ hội được giúp đỡ lúc cần. Những lời ấm cúng đó của ông lão làm người kỵ sĩ hết sức cảm động. Cháu hết sức cảm ơn những gì bác vừa mới nói. Anh nói với ông lão, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cháu quá bận rộn với chuyện riêng của mình, mà không đáp lại những gì người khác cần bằng lòng nhiệt thành cả. George Bernard Shaw đã nói, hạnh phúc là nước hoa, bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Ý, nhà truyền giáo nổi tiếng của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Ý là Linh Mục Kedo đã chia sẻ như sau. Mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta gia tăng ý thức về tội lỗi chúng ta và ơn tha thứ của Chúa. Linh Mục Bernardo Civellera thuộc Hội Giáo Hoàng Thừa Sai Ý Truyền Giáo tại Hồng Kông kể lại rằng, trong một ngày thứ sáu tuần thánh, sau khi nói về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá và ơn tha thứ của Thiên Chúa, Ngài giải thích về ý nghĩa của bí tích giải tội và kêu gọi mọi người xưng tội để cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Sau nghi lễ, một người Hồi giáo đến gặp vị linh mục và nói, thưa cha, tôi muốn xưng tội để được ơn tha thứ. Vị linh mục giải thích rằng, vì chưa được rửa tội, ông không thể lãnh nhận bí tích giải tội. Nhưng người tín hữu Hồi giáo nài nỉ, thưa cha, trong Hồi giáo của chúng tôi không có sự tha tội. Nhưng tôi cảm thấy cần phải được Chúa tha thứ, và có được một dấu chỉ về sự tha thứ của Ngài. Vị linh mục chúc lành cho người tín hữu Hồi giáo, và người ấy ra về được an tâm. Tại Đại Hàn, nơi có nhiều tín đồ Phật giáo trở lại với Công giáo, giáo hội đã làm một cuộc thăm dò với những câu hỏi đại ý như sau. Tại sao bạn trở lại và chọn được rửa tội trong giáo hội Công giáo? Ông Pio Bang U Kim, một văn sĩ nổi tiếng trong nước đã trả lời như sau. Trở lại là một mầu nhiệm và có nhiều động lực thúc đẩy tôi trở lại. Một trong những động lực mãnh liệt nhất là sự kiện trong giáo hội Công giáo, vị linh mục nhân danh Chúa tha thứ tội lỗi. Đối với tôi, đây là một khám phá vĩ đại nhất. Trong Phật giáo không có sự tha thứ. dĩ nhiên có những nghi thức thanh tẩy, có việc cúng tế và cầu kinh, nhưng không có ai tha tội cả. Người tín đồ Phật giáo vì có một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, cho nên suốt đời bị dằn vặt dưới gánh nặng tội lỗi của mình. Khi tôi biết rằng Giáo hội Công giáo Nhân dân Chúa để tha thứ tội lỗi của tôi hiểu được niềm tin này mang lại cho tôi những gì. Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay, chúng ta không chỉ cầu nguyện, chay tịnh và thực thi bác ái. Mùa chay còn là trường dạy chúng ta cảm nhận ơn tha thứ của Chúa. Bí tích giải tội là ân huệ cao cả nhất mà Chúa Giê-xu đã mang lại cho nhân loại. Chỉ trong bí tích này, chúng ta mới nghe được câu nói của chính Chúa Giê-xu. Ta tha tội cho con hãy về đi, tội con đã được tha. Tôn giáo nào cũng có các nghi thức và thanh tẩy, tôn giáo nào cũng có xá giải. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa là đấng mà lòng bao dung tha thứ vượt qua mọi thứ tưởng tượng và chờ đợi của con người. Bất cứ một hành động sám hối nào của con người cũng đủ để được Thiên Chúa thứ tha. Tuy nhiên, chỉ trong bí tích giải tội, con người mới thực sự cảm nhận dấu chỉ của ơn tha thứ của Chúa. Hay đúng hơn, chỉ trong bí tích giải tội, khi nghe được tiếng nói của Chúa, ta tha thứ cho con người mới cảm nhận được sự bình an và mới tha thứ cho chính mình. Tha thứ cho người khác là chuyện khó, nhưng có khi tha thứ cho chính mình lại càng khó hơn. Con người không muốn tha thứ cho mình khi không muốn cảm nhận được ơn tha thứ và sự bình an của Chúa. Xét cho cùng, con người không dám hay không muốn tin tưởng ở lòng tha thứ của Chúa. Thân phận con người, cuộc sống của mỗi người và thế giới xung quanh chúng ta, có lúc là một gánh nặng chồng chất trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta không muốn để cho ơn tha thứ và sự bình an của Chúa chiếm ngự và tràn ngập tâm hồn chúng ta. Ước gì, sau một lần bước ra khỏi tòa giải tội, chúng ta thực sự trút bỏ được gánh nặng của tội lỗi đè nặng trong lương tâm, và cảm nhận được ơn tha thứ và sự bình an đích thực mà Chúa Giê-xu hứa ban cho chúng ta. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con bí tích giao hòa như phương thế để giúp chúng con thực sự cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Trong mùa chay này, xin Chúa gia tăng niềm tin tưởng và ơn can đảm, để chúng con biết mau mắn chạy đến với Chúa và cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa.
Này con xin trở về, này con xin trở về, về với cha ăn năn tạ tội, về với cha xin tha tội mình, vì giờ đây con thành tâm thông hối và từ nay con nguyện tình che chối, quyết tâm chừa dứt bao tội lỗi thói hư. Bao năm con đã hoang đàn, lìa xa lòng mến cha hiền, bao năm thờ ơ hững hờ, đành tâm bội phán tình cha, mãi miên vui thú gian trần, đành quên nỡ trong thánh âm, ước muốn thoa mong được gì, với cha ăn năn tạ tội, về với cha xin tha tội tình, vì giờ đây con thành tâm thông hối và từ nay con nguyện tình chê chối, quyết tâm chừa dứt bao tội lỗi.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of